Hôm nay chúng ta đã có được đặc ân để thấy Linh vâng lời Chúa mà chịu báp têm. Cách đây khoảng cỡ 15 tháng là anh Mitchell có dạy về báp têm này. Nhưng mà rồi hôm nay chúng ta có nhiều gương mặt mới, cho nên đây là cơ hội tốt để mọi người được nghe lại. Báp têm là một trong hai thánh lễ mà Đức Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã truyền cho chúng ta cứ phải tiếp tục giữ cho đến khi Ngài trở lại. Hai thánh lễ đó là báp têm và báp têm và tiệc thánh là hai thánh lễ mà Chúa truyền cho chúng ta cần phải giữ, và tuần tới đây chúng ta sẽ cùng dự lễ tiệc thánh chung với nhau. Chúng ta vừa nói Hà Linh đã đi theo Chúa và tin nơi việc chịu báp têm là như thế nào. Tại sao Mitchell lại nói theo cách đó vậy? Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ ràng rằng chỉ có những ai đã là những người tin Chúa rồi thì mới có thể tham dự hai thánh lễ đó mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thiên về vấn đề dạy hơn là giảng về lẽ thật căn bản mà mọi người cần phải được hiểu rõ. Không cần biết là nhóm người này dạy điều gì, nhóm người kia dạy điều gì, hay là hệ phái này dạy như thế này, hệ phái kia dạy như thế khác. Vấn đề quan trọng ở chỗ là lời Chúa dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta là hội thánh, chứ không phải là một câu lạc bộ để rồi chúng ta tự mình đặt ra những luật lệ để rồi từ đó mình tuân theo. Và đứng đầu của hội thánh không phải là mục sư, đầu của hội thánh chính là Đức Chúa Giêsu. Và chính Đức Chúa Giêsu là đấng cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì và chúng ta phải làm như thế nào. Trước khi đào sâu về vấn đề báp têm là như thế nào, chúng ta hãy xem thử những gì đã được diễn ra ngày hôm nay. Đức tin, sự vâng lời và sự hiểu biết là ba điều có liên hệ với nhau. Một số người sẽ nói rằng Linh đã được báp têm rồi, bây giờ là lúc mà Linh bắt đầu học hỏi. Tại sao chúng ta không nói rằng Linh đúng ra phải được học trước rồi mới được làm báp têm? Câu trả lời là không. Và dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh thì câu trả lời phải luôn luôn là không. Đức Chúa Trời không bao giờ truyền lệnh hoặc là đòi hỏi một đức tin mù quáng. Khi nói về đức tin hay là niềm tin đó, thì chẳng may hội thánh của Chúa lại định nghĩa từ đó theo cách giống như là thế gian định nghĩa vậy. Tức là đức tin mà không có bằng chứng. Chính vì họ nghĩ đó là niềm tin của Cơ Đốc giáo, của những người tin Chúa, cho nên họ cho rằng đó là niềm tin của sự ngu ngốc. Thực ra thì nếu như chúng ta nói rằng mình tin vào một điều gì đó mà chúng ta không có bằng chứng thì đúng, niềm tin đó là niềm tin ngu ngốc. Nhưng mà đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Ngài, Thánh Linh của Ngài, Con của Ngài, tạo vật của Ngài, bằng chứng của quyền năng phép lạ của Ngài. Và rồi cuối cùng đó là sự sống lại. Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những điều đó như là những bằng chứng. Bằng chứng để cho thấy Ngài chính là đấng Ngài đã nói về Ngài là ai. Tất cả những khía cạnh trong cuộc sống chúng ta đều xảy ra giống như vậy. Nếu như Stephen đến ngân hàng và yêu cầu mượn một số tiền nào đó, thì mọi người nghĩ rằng nhân viên ngân hàng chuyên về cho vay mượn sẽ đòi hỏi Stephen điều gì? Mọi người nghĩ rằng họ sẽ đòi hỏi ông Stephen phải nhảy lên nhảy xuống được 10 lần không? À, không phải như vậy rồi. Điều mà nhân viên đó sẽ đòi hỏi Stephen là làm thế nào để anh có thể chứng minh được cho tôi biết là anh có khả năng để trả lại được món nợ mà anh sắp mượn này. Và trong cuộc sống mọi sự diễn ra giống như vậy đó. Chúng ta sẽ không có và sẽ không bao giờ có tất cả những thông tin mà chúng ta muốn. Trong thế giới này không phải chúng ta có tất cả những gì mà mình biết. Thực ra, sứ đồ Phao-lô đã cho biết rằng trong đời sống theo Chúa trên đất này, chúng ta nhìn giống như là chúng ta xem trong một cái gương cách mập mờ vậy. Đức Chúa Trời không mong đợi chúng ta phải sống một cuộc sống mù quáng hay niềm tin mù quáng, nhưng mà Ngài đòi hỏi chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Cho dù chúng ta không thể biết tất cả, nhưng chúng ta có thể biết đủ để tin rằng Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta có thể tin cậy. Đức Chúa Trời cũng đã cho chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải sống cuộc đời này trong sự sợ hãi hay là nghi ngờ. Thực tế cho thấy lời của Chúa được ghi lại trong Giăng Nhất chương 5 câu 13 nói rằng: "Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời để anh em biết mình có sự sống đời đời." Đức Chúa Trời muốn chúng ta có sự hiểu biết. Và chúng ta tìm kiếm sự biết này bởi vì chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Ngài luôn luôn cho chúng ta đủ sự hiểu biết để chúng ta tin cậy Ngài. Và đó là những gì chúng ta thấy được qua thánh lễ báp têm ngày hôm nay. Tôi không tin rằng Linh đã có thể hiểu được tất cả những gì mà chúng ta sắp nói tới đây. Nhưng Linh đã có đủ thông tin để có thể vâng lời. Linh đã tin và đã đồng ý chấp nhận những gì mà Chúa đã làm cho Linh. Và rồi sau khi Linh đã tin Chúa thì Linh được cho biết rằng bước kế tiếp mà Linh phải làm theo những gì lời Chúa cho biết ấy là Linh phải chịu báp têm. Và khi Linh hiểu được rằng đó là mạng lệnh mà Chúa đã truyền thì Linh đã làm một quyết định đúng hay là Linh vâng lời mà làm. Có một câu Michelle nói rằng nếu mà Chúa kêu chúng ta nhảy đó thì câu trả lời đúng duy nhất của chúng ta là chúng ta hỏi Chúa rằng cao cả bao nhiêu lên. Nếu như trong tuần Linh gọi cho Michelle và hỏi rằng có một số vấn đề em thắc mắc về báp têm đó thì liệu rằng điều đó Linh có phạm tội không vậy? Không. Thực tế là Mitchell đã hỏi Linh là Linh đã có câu hỏi nào hay không? Tuy nhiên, vấn đề nếu như chúng ta đặt sự vâng lời của mình dựa trên sự hiểu biết của mình thì đó là tội. Đặt sự hiểu biết trước sự vâng lời thì giống như là cách mà chúng ta nói rằng nếu mà Chúa cho tôi biết những gì mà tôi muốn nghe hay là biết những gì mà tôi cần biết cách rõ ràng đó thì lúc đó tôi mới vâng lời. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời chính là đấng tạo hóa. Nếu như chúng ta không vâng lời Ngài và làm những gì đó theo cách riêng của mình thì đó là tội. Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin của chúng ta. Nếu như để vâng lời chúng ta cần phải có một sự hiểu biết trọn vẹn thì đó không còn gọi là đức tin nữa. Như tôi đã nói trước đây là những bậc làm cha mẹ phải nuôi dạy con cái chúng ta theo cách này. Là những bậc phụ huynh chúng ta phải huấn luyện con cái của chúng ta phải vâng lời. Cho dù nó hiểu hay là nó không hiểu. Chúng ta được truyền mạng lệnh là phải hướng dẫn con cái của mình. Chúng ta phải có trách nhiệm kỷ luật con cái của chúng ta. Và chúng ta phải có trách nhiệm dẫn dắt con của mình. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta huấn luyện con cái của chúng ta phải vâng lời cho dù nó không hiểu. Dĩ nhiên khi nó lớn lên thì chúng ta sẽ bắt đầu giải thích cho nó để nó hiểu. Cũng cùng lúc đó chúng ta phải dạy cho nó biết rằng sự vâng lời của nó không thể nào lệ thuộc vào sự hiểu biết của nó. Thông thường thì đối với những con cái của mình, đặc biệt là đối với những con trẻ đó, nó nghĩ rằng nó phải hiểu biết tất cả. Ngoại trừ khi nào những người ở đây là những người bị bệnh hoang tưởng thôi. Chứ ta tin rằng cho dù chúng ta đã trưởng thành như thế nào rồi, chúng ta vẫn phải công nhận rằng có rất là nhiều thứ mà chúng ta vẫn không hiểu được. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn đòi hỏi chúng ta phải vâng lời Ngài. Như vậy, câu hỏi là tại sao con cái của chúng ta cần phải vâng lời chúng ta? Có phải là con cái của chúng ta phải vâng lời chúng ta bởi vì chúng ta thông minh hơn nó hay không? Câu trả lời là không hẳn như vậy, bởi vì có nhiều đứa con nó thông minh hơn là cha mẹ. Và rồi có phải là chúng nó phải vâng lời mình bởi vì mình lớn hơn nó không? Cũng không phải như vậy. Chúng ta phải dạy con chúng ta là phải vâng lời chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã dạy chúng nó là chúng nó phải làm như vậy. Đức Chúa Trời đã truyền một mạng lệnh trực tiếp đối với con cái, ấy là con cái phải vâng lời cha mẹ. Và đó là lý do căn bản để những trẻ con phải vâng lời cha mẹ. Cho nên cho dù con cái của chúng ta nó thông minh hơn cha mẹ gấp 10 lần đi nữa, thì điều đó cũng chẳng hề gì. Lời của Chúa đã truyền dặn là hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình. Em biết chưa, anh vừa giảng xong như vậy thì anh nói amen và anh đã hỏi rằng Elijah với Isaiah có nghe những gì mà anh vừa giảng hay không? Nhưng mà anh nói rằng thật ra đó là điều mà chúng ta cần phải đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vâng lời Ngài cho dù chúng ta có hiểu hay là chúng ta không hiểu. Việc mà Linh chịu báp têm ngày hôm nay cho dù Linh có thể không hiểu hoàn toàn báp têm có nghĩa là gì đã cho thấy rằng Linh đã lấy đức tin mà vâng lời. Như vậy thì báp têm nghĩa là gì? Tại sao chúng ta cần phải chịu báp têm và chúng ta phải được báp têm như thế nào? Trước hết, chúng ta biết rằng báp têm là việc cần phải làm bởi vì đó là mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho hội thánh của Ngài. Mạng lệnh ấy được ghi lại trong Matthew chương 28 câu 19. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Và như chúng ta đã được biết, Trước khi Đức Chúa Jesus bắt đầu thi hành chức vụ thì Ngài cũng đã phải chịu báp têm. Và rồi mạng lệnh mà Ngài đã truyền cho chúng ta là khi Ngài kết thúc chức vụ của Ngài và Ngài muốn chúng ta cũng phải đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài và làm báp têm cho họ. Như vậy, rõ ràng báp têm là vấn đề quan trọng. Báp têm là gì và cần phải được báp têm như thế nào là hai điều có sự gắn kết lẫn nhau và chúng ta sẽ cùng học chung. Có một từ cả trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều đã không dịch ra là từ gốc của từ Hy Lạp có nghĩa là baptizo. Và từ đó có nghĩa là dìm mình hoàn toàn trong nước. Và đó là ý nghĩa của từ baptizo. Không có nghĩa rằng đổ nước, bởi vì cái chữ đổ nước là có một từ riêng cho nó. Cũng không phải là rải nước, bởi vì từ rải nước tiếng Hy Lạp cũng có từ riêng để chỉ về vấn đề đó. Và đó là cách mà lời của Chúa dạy chúng ta cần phải làm, ấy là chúng ta phải baptizo một ai đó, tức là phải dìm người đó hoàn toàn trong nước. Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta qua việc báp têm như vậy, được ghi lại trong Mác chương 1 câu 9 và câu 10 như sau. Trong những ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ thành Nazareth thuộc miền Galilee đến và được dân làm báp têm dưới sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Điều mà Đức Chúa Trời đã làm ở đây cũng cùng trong bối cảnh khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước và các tầng trời mở ra này, thì có tiếng từ trên trời phán rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Trong hai câu kinh thánh này cho thấy Đức Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước. Câu kinh thánh này nói rằng Đức Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước thì Đức Chúa Giêsu đang ở đâu vậy? Tức là Ngài vừa dìm mình ở trong nước đúng không? Rõ ràng ở đây Đức Chúa Giêsu đã chịu báp têm bằng việc dìm mình hoàn toàn trong nước. Và đây là điều quan trọng. Tại sao không đổ nước, không rải nước mà lại là dìm mình hoàn toàn trong nước ở đây vậy? Chịu báp têm là hình bóng của công việc mà Chúa cứu chúng ta. Đó là bức tranh để cho thấy những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Trong thơ gửi cho các tín hữu ở hội thánh Roma, Phaolô đã giải thích một cách rất là rõ ràng ở đây trong chương thứ 6. Đây là những gì Phaolô đã nói trong Roma chương 6 từ câu 1 đến câu 8. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không hề như vậy. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp têm trong đấng Christ Jesus, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Báp têm có nghĩa rằng chúng ta cũng làm giống như Đức Giêsu đã làm, ấy là cùng với Ngài được chôn ở trong sự chết của Ngài. Báp têm có nghĩa là chúng ta phải chôn. Kế tiếp là gì? Đó là sự sống lại. Và rồi ở đây tiếp tục phần kinh thánh này cho thấy hình ảnh của thập tự giá. Ấy là con người cũ của chúng ta phải bị đóng đinh, để rồi chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Việc chúng ta chịu báp têm là một hình ảnh tuyệt đẹp về phúc âm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 và câu 4. Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời kinh thánh. Đây là bức tranh để chúng ta cùng chết với Ngài về tội lỗi của chúng ta và cùng sống lại với Ngài trong đời sống mới. Khi chúng ta làm báp têm, tức là chúng ta cho mọi người thấy được một hình ảnh tuyệt đẹp về những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta và những gì mà Ngài đã muốn cho mọi người cần phải có được. Không ngạc nhiên tại sao mà Satan không muốn cho mọi người thấy điều này. Không ngạc nhiên tại sao Satan đã làm cho mọi người nhìn thấy được bức tranh này trở nên yếu ớt và không còn được nhiều người nhận ra ý nghĩa là như thế nào. Như vậy, qua những gì đã được nghe và giải thích, mọi người có thấy được ý nghĩa của việc mà chúng ta phải dìm mình người chịu báp têm hoàn toàn trong nước là như thế nào không vậy? Mọi người có thấy rằng đó là lý do tại sao mà chúng ta không có rảy nước không vậy? Mọi người nghĩ sao nếu như có ai đó mà khi đã chết rồi đó, thay vì chôn người đó thì không chôn, lấy một nắm đất mà rải rải lên người đó. Điều gì xảy ra? Nếu nói về luật của xã hội đó, thì chắc chắn rằng chính quyền không thể nào chấp nhận một ai đó đã chết mà lại không được chôn. Bởi vì hậu quả của nó là cái việc mà bệnh từ cái xác thối rữa đó sẽ lan truyền khắp mọi người ở trong cộng đồng đó. Chúng ta không chỉ muốn rải mà thôi, chúng ta muốn người đó phải được chôn hoàn toàn. Điều đáng buồn là nhiều người ngày hôm nay họ nói rằng họ muốn đi theo Chúa Giêsu, nhưng mà họ không có muốn được hoàn toàn chìm mình với Ngài. Có một số người họ nói rằng họ theo Chúa Giêsu mà họ chỉ muốn được rải một chút ít Chúa ở trên đời sống của họ thôi. Bây giờ nói rằng trong tiếng Anh đó, thì anh giải thích Chúa Giêsu không phải là tương cà, ketchup. Và tiếng Việt mình thì phải biết rằng Chúa Giêsu không phải là nước mắm. Ý Michel muốn nói rằng Chúa Giêsu không phải là một ai đó để chúng ta có thể thêm vào cho cuộc sống của mình, để cho cuộc sống của mình tốt hơn. Điều mà chúng ta được kêu gọi để làm là gì đây? Mác chương 8, câu 34 và câu 35 nói như thế này. Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống thì sẽ cứu được mạng sống mình. Chúng ta được kêu gọi phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Đức Chúa Giêsu. Hãy suy nghĩ về một thái cực hoàn toàn ngược lại với cách dạy dỗ ở trên thế gian này. Thế gian dạy rằng hãy là chính mình, hãy làm những gì mà mình thích, mình vui. Hãy nghe lời Sứ đồ Phao-lô nói, được ghi lại trong Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thế gian dạy chúng ta có thể theo Chúa một cách đơn giản là chỉ rải một ít thôi cũng được. Nhưng đối với chúng ta là những người muốn theo Chúa, muốn làm môn đồ của Chúa, và nếu chúng ta muốn được trở nên một tạo vật mới ở trong Ngài, thì chúng ta phải chôn con người cũ của chúng ta. Chúng ta phải được chôn. Trở lại trong Roma đoạn 6, Phao-lô cho biết rằng nếu chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thế ấy. Tức là khi chúng ta ăn năn tội và chấp nhận sự tha thứ mà Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, thì có nghĩa rằng chúng ta đã chấp nhận cái giá mà Chúa đã trả cho tội lỗi của mình. Tội lỗi của tôi đã chết với Ngài. Con người tội lỗi cũ của tôi trước đây đã phải chết với Ngài trên thập tự giá. Như vậy, ông nói rằng nhờ đó mà chúng ta sẽ được sống lại với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Bởi vì Ngài đã chiến thắng sự chết và chiến thắng tội lỗi trên thập tự giá. Do vậy, mà nếu như chúng ta đã dìm mình trong nước trước khi chúng ta tin Chúa đó, thì giống như là chúng ta tắm nhanh vậy, chứ không phải là được báp têm đâu. Bởi vì báp têm chỉ dành cho những người đã tin Chúa rồi mà thôi. Báp têm là hình bóng của những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Báp têm là bước để chúng ta bày tỏ đức tin qua sự vâng lời sau khi chúng ta đã tiếp nhận Ngài. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng việc chúng ta làm báp têm là luôn luôn sau khi chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi. Khi chịu báp têm, chúng ta chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình cũng đồng chết với Chúa. Chúng ta đã thuộc về Ngài. Và cho mọi người biết rằng tôi đã cùng được chết với Ngài trong sự chết của Ngài, và tôi sẽ được Chúa cho tôi sống lại một đời mới. Và đó là lý do vì sao mà là những người anh chị em trong Chúa với nhau, chúng ta đừng bao giờ mà ngại ngùng hay là sợ hãi mà nói về sự chết giống như những người trong thế gian này. Mitchell nói rằng nếu như ảnh có chết, mà nếu mà ảnh chết ở đây đó, thì ảnh không muốn mọi người buồn, không ai nên buồn bã, mà mọi người nên vui mừng. Ảnh không muốn mọi người phải mặc đồ đen, mọi người phải mặc đồ để đi dự tiệc. Cho dù anh Mitchell đã đi rồi, ảnh không còn nữa, nhưng mà có thể đó là lần đầu tiên mà ảnh thực sự sống. Chắc chắn là cuộc sống của ảnh sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những người còn sống lại trên đất này. Lúc đó anh đã được ở với Chúa Giêsu và anh sẽ mong đợi mọi người sẽ cùng gặp anh ở trên đó. Có một bài hát trong tiếng Anh dịch là ồ, ngày đó phải là một ngày rất là vui mừng. Đối với những người tin Chúa, cái sự chết chóc không bao giờ nên là điều cấm kỵ cả. Và đó là những gì mà là những người tin Chúa, là những người đồng nhân, chúng ta không bao giờ ngại ngùng mà tránh không đề cập đến. Chúng ta phải nên vui mừng mà đề cập đến vấn đề đó. Chúng ta đã nói về việc báp têm là như thế nào và báp têm là gì. Bây giờ câu hỏi kế tiếp là tại sao chúng ta cần phải báp têm? Lý do thứ nhất mà chúng ta cần phải chịu báp têm ấy là bởi vì chúng ta gọi Chúa là Chúa. Thì khi Chúa truyền mạng lệnh cho chúng ta là phải báp têm, thì chúng ta phải làm báp têm bởi vì Ngài là Chúa của chúng ta. Khi chịu báp têm, chúng ta cho mọi người biết rằng mình cũng đồng với Chúa trong sự chết và sống lại của Ngài, cho nên mình không ngại để mình được gọi là mình thuộc về Ngài. Hãy nhớ rằng báp têm không cứu chúng ta. Kinh Thánh đã cho biết rõ vấn đề đó. Chúng ta không phải chịu báp têm để rồi mình được cứu. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã được cứu nên chúng ta chịu báp têm. Mọi người có thấy chiếc nhẫn cưới Mitchell đang đeo không? Từ đó không có nghĩa là ảnh đã cưới vợ rồi. Cô Bảy nếu đi ra ngoài tiệm mua cho Na một chiếc nhẫn cưới và đưa cho Na kêu Na đeo đó, thì điều đó cũng đâu có nghĩa là Na đã có chồng rồi. Việc Mitchell đeo chiếc nhẫn đó không phải là điều đó khiến cho ảnh là người đã lập gia đình, nhưng mà bởi vì ảnh đã lập gia đình cho nên ảnh mang chiếc nhẫn đó. Đối với những người đốc nhân, báp têm cũng giống như vậy. Mitchell ảnh phải chuẩn bị bài giảng ngày hôm nay để rồi ảnh phải chia sẻ dạy dỗ chúng ta, không phải là để rồi ảnh có thể nhờ đó mà được cứu, nhưng mà bởi vì ảnh đã được cứu cho nên ảnh mới làm những điều đó. Cho dù chúng ta có thể đi nhà thờ 300 lần một tuần đi nữa, thì điều đó cũng không cứu được gì chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta đến nhóm lại thờ phượng Chúa chung với nhau là bởi vì chúng ta đã được cứu. Điều thứ hai, lý do mà chúng ta phải chịu báp têm là bởi vì sứ điệp đã truyền đạt. Như đã nói về việc mà chúng ta làm báp têm là như thế nào, nhưng khi chúng ta thực hành việc chúng ta chịu báp têm thì đó là lời giảng của chúng ta về phúc âm. Đối với những người tin Chúa, hành động của người ấy chịu báp têm có nghĩa là việc mà người đó muốn chia sẻ, muốn công bố cho thế giới này. Và là những người theo Chúa, chúng ta cần phải rao giảng, công bố phúc âm của Ngài qua bất cứ một việc chúng ta làm. Và điều thứ ba, tại sao chúng ta cần phải chịu báp têm? Ấy là đó là mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải chịu báp têm. Và rồi chúng ta cũng sẽ phải báp têm người khác nữa. Như đã nói trước đây, ai là người phải làm báp têm người khác theo như những gì Chúa Giêsu đã truyền ở đây? Gợi ý cho mọi người chút xíu, không phải chỉ là mục sư được phép làm thôi đâu nha. Tất cả những người tin Chúa, tất cả những ai là môn đồ của Ngài đều được truyền mạng lệnh là chúng ta phải báp têm người khác. Tại sao điều này lại quan trọng? Lý do là bởi vì chúng ta không được thêm vào, cũng không được lấy ra bất cứ những điều gì trong lời của Chúa chỉ để thỏa mãn những cái truyền thống của chúng ta hay là những gì mà chúng ta mong muốn. Và hãy nhớ, đây là điều mà Chúa đã quở trách một cách rất là nặng nề đối với những người Pharisee. Điều mà Chúa quở trách người Pharisee là khi họ đặt gánh nặng quá nhiều trên người khác qua việc họ thêm vào lời của Chúa là gì? Là họ đã làm cho người khác gánh nặng nhiều quá đến nỗi mà những người khác họ không thể mang nổi. Một số người ở đây có thể là chưa từng tiếp nhận Chúa là cứu Chúa của mình. Và điều duy nhất mà những người chưa tiếp nhận Chúa trong ngày hôm nay ấy là phải ăn năn và tin nhận. Đối diện với cái chết là điều không thể tránh khỏi đối với bất cứ ai ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như điều đó xảy ra đối với những người chưa tiếp nhận Chúa, thì người đó đã chưa có làm tròn những gì mà Chúa muốn cho người đó cần phải làm. Chỉ có đặt lòng tin cậy nơi Chúa mà thôi, thì người đó mới được cứu. Có thể những ai đang ở đây đã được Chúa tạo chúng ta trở thành những tạo vật mới của Ngài. Hoặc là một ai đó cần phải theo Ngài bằng việc chúng ta bày tỏ niềm tin của mình qua báp têm. Tôi có một tin mừng cho mọi người là nếu ai muốn đó thì có thể làm, bởi vì nước bây giờ nó có thể ấm hơn là nước mà Linh đã phải làm sáng nay. Và nếu như có ai đó nói rằng tôi muốn ăn năn tội, muốn tin nhận Chúa để chịu báp têm và muốn công bố cho mọi người biết rằng mình muốn trở thành một tạo vật mới ở trong Chúa, thì cơ hội luôn luôn sẵn cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con một lần nữa chúng con vui mừng lên tiếng cảm ơn Chúa về những gì mà Chúa bày tỏ cho chúng con biết qua lời của Ngài về việc chúng con cần phải vâng lời Chúa để chúng con chịu báp têm. Và chúng con thật cảm ơn Chúa rất nhiều bởi vì đức tin của Hà Linh đã đặt nơi Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa cho những người anh chị em chúng con là những ai đã chịu báp têm rồi, thì chúng con một lần nữa được sống lại với ý nghĩa mà Chúa muốn cho chúng con cần phải kinh nghiệm, để rồi chúng con không vì chính mình mà sống nữa, nhưng chúng con sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con mà thôi. Con cầu nguyện cho những người chưa tiếp nhận Ngài thì là Chúa, đây là cơ hội con cầu nguyện Chúa đồng đến tâm lòng của họ, để rồi mọi người cũng ăn năn tiếp nhận Chúa và chịu báp têm để nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa nữa. Con cầu nguyện cho những ai chưa sẵn sàng để chịu báp têm thì là Chúa, xin Chúa cũng đừng để mọi người ra về trong sự bình an, nhưng tất cả đều sẽ cảm nhận sự thôi thúc từ nơi Chúa để sẵn sàng chịu báp têm để bước đi theo Ngài, được sống lại trong đời sống mới mà Chúa ban cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Một nữa chúng con ngợi khen Chúa về lời của Ngài mà Chúa đã bày tỏ chúng con biết. Xin Chúa tiếp tục mỗi ngày giúp chúng con sống trong lời của Ngài và chúng con sống bằng lời của Ngài mà thôi. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều và chúng con hợp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.